Lễ Asala. Ngoài lễ Vesak, còn có một lễ long trọng khác. Trong dịp này, các nhân viên quần tiên hội nhóm họp chánh thức mỗi năm một lần. Cuộc hội họp này thường nhóm tại nhà riêng của Đức Di Lạc, cũng trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, nhưng ở sườn núi phía nam thay vì ở trên sườn núi phía bắc. Trong dịp này, không có sự tham dự của những người hành hương cõi thế gian, nhưng tất cả những người nào biết có cuộc lễ và đến dự bằng thể vía đều được hoan nghênh. Cuộc lễ này được cử hành vào ngày rằm tháng Asala, thường đúng nhằm tháng 7 dương lịch, để kỷ niệm ngày Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên cho năm vị đệ tử Kiều Trần Như, mà các kinh sách Phật giáo gọi là ngày Phật chuyển pháp luân. Trong lần thuyết pháp đầu tiên này, Đức Phật nói về tứ diệu đế và bát chánh đạo. Ngài nêu ra con đường xử thế bậc trung, tức con đường trung đạo, gồm có một đời sống hoàn toàn ngay chánh ở thế gian, giữ mực trung bình ở giữa hai điểm cực đoan. Một bên là con đường khổ hạnh quá đáng, và một bên là sự ham mê, thú vui vật chất của đời sống trần gian. Để tưởng niệm đấng cao cả mà Ngài nối nghiệp ở chức vụ Bồ Tát, Đức Di Lạc truyền lệnh trong cuộc lễ kỷ niệm này, bài kinh chuyển pháp luân sẽ được lặp lại một lần nữa trước sự hiện diện của tất cả nhân viên quần tiên hội tụ họp tại đó. Ngài thường thêm vào đó một bài thuyết pháp ngắn để giảng giải và áp dụng lời dạy của Phật. Việc đọc kinh bắt đầu vào lúc trăng tròn, cộng chung với bài thuyết pháp nữa, tất cả kết thúc trong vòng độ nửa giờ. Đức Di Lạc thường an tọa trên chiếc ghế cẩm thạch đặt tại chỗ bao lơn trong vườn trước nhà Ngài. Những đấng cao cả nhất trong quần tiên hội ngồi chung quanh Ngài, còn những vị đạo đồ thì ngồi chung một nhóm trong vườn dưới bao lơn độ một thước. Trong dịp này, cũng như trong lễ Vesak, thường là những cơ hội trò chuyện vui vẻ cùng những lời chào mừng và là dịp ban ân huệ do các chân sư cho những vị đệ tử và những người có nguyện vọng làm đệ tử các ngài. Thiết tưởng cũng là một điều hữu ích mà tường thuật cuộc lễ. Những lời vàng ngọc của những đấng cao cả thốt ra trong dịp đó, mặc dầu chúng ta không thể nào diễn tả được sự huyền diệu, tốt đẹp và hùng hồn của những lời mà Đức Di Lạc đã nói trong cuộc lễ. Câu chuyện sau đây không phải là để tường thuật lại một bài thuyết pháp nhất định nào. Nó gom góp nhiều đoạn rời rạc chứ không được rõ, mà vài đoạn đã được mô tả ở những sách khác. Nhưng nó có thể giúp cho những người chưa được nghe qua câu chuyện này một vài ý niệm về cuộc lễ diễn ra như thế nào. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật rất là giản dị và nhiều điểm được lặp lại nhiều lần. Vào thời gian đó, chưa có tốc ký để có thể chép lại đúng nguyên văn và những vị đệ tử phải dùng trí nhớ để ghi lại những lời Ngài nói. Do đó, Ngài chỉ dùng những lời giản dị và lặp đi lặp lại nhiều lần như một bài hát để những người nghe có thể nhớ rõ. Trải qua thời gian, bài chuyển pháp luân của Đức Phật đã được nói đi nói lại nhiều lần. Tuy nhiên, với sự hùng biện tuyệt luân và với phương pháp giáo huấn đặc biệt của Ngài, Đức Di Lạc mỗi năm mỗi làm cho nó dường như mới mẻ luôn luôn, và mỗi người nghe đều cảm thấy lời dạy trong kinh dường như chỉ đặc biệt nhắn nhủ riêng cho họ mà thôi. Ngài nói bằng tiếng Nam Phạn, Pali, nhưng mỗi người có mặt đều nghe Ngài nói bằng tiếng nói riêng của xứ sở họ. Tứ Diệu Đế. Bài thuyết pháp đầu tiên bắt đầu bằng lời dạy con đường trung đạo là con đường an toàn nhất và là con đường chân chính thật sự. Nó ở ngay giữa hai thói cực đoan. Một bên lao mình vào những thú vui nhục thể, khoái lạc vật chất của cuộc đời trần tục là một điều thấp hèn và không đưa con người đến đâu cả. Còn một bên, con đường khổ hạnh quá đáng cũng là lầm lạc vô ích. Có một số thuộc về hạng người đặc biệt, có khuynh hướng sống đời khổ hạnh và cô độc. Hạng người này có thể sống một cuộc đời như thế một cách đúng đắn, nhưng cũng không nên khổ hạnh thái quá. Còn đối với người thường, thì con đường trung đạo tức là sống một cuộc đời ngay thật, chân chính ở thế gian là con đường tốt nhất và an toàn nhất. Bước đầu tiên để sống một cuộc đời như thế là phải hiểu rõ tình trạng của nó. Điều này Đức Phật đã trình bày cho chúng ta trong Tứ Diệu Đế, tức là bốn điều chân lý. Số 1. Đời là khổ. Số 2. Nguyên nhân sự khổ. Số 3. Vấn đề diệt khổ. Số 4. Đạo giải thoát khỏi sự khổ. Số 1. Chân lý thứ nhất cho rằng đời là khổ, trừ phi con người biết cách sống cuộc đời của mình cho đúng theo lẽ đạo. Bình luận về điều này, Đức Bồ Tát nói: đời là khổ có hai ý nghĩa. Theo nghĩa thứ nhất, sự khổ có thể không tránh khỏi. Nghĩa thứ hai, câu ấy hoàn toàn sai lầm và sự đau khổ có thể tránh khỏi được một cách rất dễ dàng. Đối với điểm chân thần, tức là phần tinh thần của con người, thì đời là khổ vì sự sống biểu lộ ở thế gian là một sự hạn chế. Trí óc vật chất của chúng ta không thể ý thức được vì chúng ta không có một ý niệm gì về sự tự do khoáng đạt của đời sống siêu linh. Chính trong ý nghĩa này có chỗ nói Đấng Christ tự hiến dâng như một hy sinh lớn khi Ngài giáng xuống cõi vật chất. Lẽ tất nhiên, đó là một sự hy sinh, đó là một sự hạn chế rất lớn. Nó giới hạn những quyền năng cao cả rộng lớn của Ngài trên cõi giới siêu linh. Chân thần con người cũng vậy. Nó cũng thực hiện một sự hy sinh lớn khi nó tiếp xúc với cõi vật chất hồng trần. Khi nó lơ lửng phía trên cõi giới này, trải qua một dòng thời gian tiến hóa rất dài cho đến trình độ làm người. Đến khi đó mới phân thân ra một mảnh rất nhỏ của nó để làm một chân nhân hay linh hồn con người. Mặc dù chúng ta chỉ là một mảnh rất nhỏ, thật vậy, một mảnh nhỏ của một mảnh lớn, chúng ta cũng là một sự thật rất huyền diệu, vì chúng ta là một phần của cái gì cao cả hơn. Nên sau cùng, chúng ta có thể vượt lên cao và hợp nhất với cái cao cả đó. Đó là cứu cánh và mục đích của sự tiến hóa của chúng ta. Dẫu cho đến khi chúng ta đạt đến cái mục đích đó, ta nên nhớ, đó không phải để cho chúng ta tự hào về sự tiến bộ của mình, mà là để cho chúng ta có thể trợ giúp thiên cơ. Tất cả những sự hy sinh và hạn chế đó có thể được miêu tả rất đúng như bao gồm sự đau khổ. Nhưng khi nào chân nhân hay linh hồn có được sự hiểu biết hoàn toàn, thì nó sẽ vui lòng chấp nhận những sự hy sinh đó. Một chân nhân không phải là toàn thiện như chân thần, bởi đó nó không được hoàn toàn hiểu biết ngay từ lúc đầu, mà nó phải học hỏi như mọi người khác. Sự giới hạn lớn lao mỗi lần nó càng đi sâu vào cõi vật chất là một điều không thể tránh khỏi. Do đó sự đau khổ luôn luôn đi kèm với sự biểu lộ ở các cõi hạ giới. Chúng ta phải chấp nhận sự giới hạn đó, như một phương tiện để đi đến mục đích, như một sự kiện cần thiết trong thiên cơ. Còn một ý nghĩa theo đó, đời là khổ, nhưng là một thứ khổ có thể hoàn toàn tránh khỏi. Người sống trên trần thế thường hay bị những chuyện rối rắm đủ mọi thứ. Nói rằng y luôn luôn bị đau khổ thì không đúng sự thật. Nhưng y thường bị băn khoăn, thắc mắc và bất cứ lúc nào y cũng có thể bị rơi vào một tình trạng đau khổ, rối rắm và phiền não. Lý do vì y có đủ thứ dục vọng thấp hèn. Nó không hẳn là sa đọa hay bị ổi, nhưng do sự ham muốn những điều thấp hèn, bởi có những dục vọng đó nên y bị trói buộc và giam hãm. Y luôn luôn tranh đấu để chiếm đoạt một vật gì mà y chưa có. Y lấy làm băn khoăn thắc mắc vô cùng, không biết rằng y sẽ chiếm hữu được vật đó hay không. Khi đã chiếm được rồi thì y băn khoăn sợ hãi sẽ mất vật ấy. Điều này đúng không chỉ về tiền bạc mà cũng đúng về quyền hành, tước lộc, danh vọng và địa vị xã hội, vân vân. Tất cả những sự ham muốn này gây nên những điều rối rắm bằng nhiều cách khác nhau. Không phải chỉ có sự băn khoăn lo ngại cá nhân của người đang có điều ham muốn trong lòng mà thôi, mà ta còn phải kể luôn tất cả những sự ganh tị, ghen tuông, oán hờn, thù hận gây ra trong lòng những người khác. Họ cùng tranh đấu để chiếm đoạt lấy những thứ ấy. Có những điều ham muốn khác dường như có vẻ cao thượng hơn những điều kể trên, nhưng vẫn không phải là những điều cao thượng nhất. Thí dụ, một thanh niên kia đã bao lần mong muốn được tình thương của một người mà người này không thể đem tình thương cho y. Do lòng ham muốn đó mà thường xảy ra bao nhiêu sự buồn thảm, ghen tuông cùng nhiều ác ý khác. Ta có thể nói sự ham muốn đó là tự nhiên. Đúng vậy, tình thương mà được đền đáp là một nguồn hạnh phúc rất lớn. Tuy nhiên, nếu nó không được đền đáp, thì ta phải có nghị lực để chấp nhận lấy hoàn cảnh, chứ không nên để cho bị đau khổ vì dục vọng không được thỏa mãn. Khi chúng ta nói điều nọ điều kia là tự nhiên, thì hẳn là ta muốn nói rằng nó là thường tình đối với mọi người. Những người sinh viên huyền môn phải cố gắng vượt lên khỏi trình độ của người thường. Nếu không, làm sao y có thể giúp đỡ người ấy? Chúng ta phải vượt lên khỏi trình độ thông thường đó để có thể buông xuống một cánh tay trợ lực phụ giúp. Mục đích của chúng ta nhắm không phải là những điều tự nhiên thông thường, mà ta phải nhắm mục đích siêu nhiên. Người có thần nhãn sẽ nhìn nhận điều chân lý của Phật dạy. Nói chung, đời là khổ. Nếu y nhìn vào những thể vía và thể trí của những người chung quanh, y sẽ thấy có rất nhiều những vòng xoáy như hình trôn ốc. Xoáy rất mãnh liệt và rất nhanh. Những vòng xoáy đó gây nên bởi đủ thứ những tư tưởng nhỏ nhen, những sự lo âu phiền muộn, thắc mắc, băn khoăn vì chuyện này hay chuyện khác. Tất cả những thứ đó gây ra những sự xáo trộn và đau khổ, trong khi điều cần thiết nhất cho sự tiến bộ là sự yên tĩnh của tâm hồn. Phương pháp duy nhất để có được sự bình an là loại trừ tất cả những thứ phiền não đó. Và điều này đưa chúng ta đến điều chân lý thứ hai là nguyên nhân sự khổ. Số 2. Chúng ta đã thấy nguyên nhân sự khổ, tức là lòng ham muốn. Nếu một người không có lòng ham muốn, nếu y không tranh đoạt địa vị, quyền hành hay giàu sang của cải, thì khi đó y vẫn bình an và thản nhiên. Dầu sự sang giàu và địa vị có đến hay không, y vẫn ung dung tự tại, lòng không nao núng, bởi vì y không cần. Vì y vẫn còn là người, tự nhiên là y sẽ còn mong muốn đều nọ đều kia. Nhưng sự muốn đó luôn luôn nhẹ nhàng êm dịu, và bởi đó y không bao giờ để cho tâm hồn bị xáo trộn. Chúng ta thấy có nhiều người bị cơn buồn thảm bi ai vật ngã khi người thân yêu của họ từ trần. Nếu tình thương của họ được đặt trên bình diện cao hơn, họ chỉ thương yêu người thân của họ vì linh hồn chứ không phải vì thể xác, thì không bao giờ họ cảm thấy bị chia ly và đau khổ. Nếu họ chỉ ham muốn gần người thân yêu của mình bằng thể xác trên cõi phàm trần, thì lòng ham muốn đó sẽ gây nên sự sầu khổ khi thể xác kia không còn. Nhưng nếu họ dẹp bỏ sự ham muốn đó và sống hòa hợp với đời sống tinh thần, thì cơn sầu thảm kia sẽ dứt tuyệt. Đôi khi, có người lấy làm phiền muộn khi họ thấy tuổi già đã đến, khi họ cảm thấy lưng mỏi, gối mòn và không còn tráng kiện như hồi thanh xuân. Họ muốn có đầy đủ sức khỏe và tinh thần sáng suốt như lúc còn niên thiếu. Tốt hơn là họ nên dẹp bỏ sự ham muốn đó. Họ nên nhận định rằng cái thể xác này đã làm tròn bổn phận và công việc của nó, và nếu nó không còn làm được nhiều việc như hồi thanh xuân, thì họ nên làm bất cứ việc gì mà họ có thể làm một cách êm ái nhẹ nhàng, chứ không nên lo âu phiền muộn vì sự biến đổi vô thường của nó. Không bao lâu, họ sẽ có những thể mới, và phương pháp chắc chắn để có được một thể mới tốt lành là hãy sử dụng cái thể cũ của mình một cách khôn ngoan. Nhưng trong mọi trường hợp, hãy giữ một thái độ ung dung bình tĩnh và không có sự thắc mắc ưu phiền. Phương pháp duy nhất để được thái độ đó là hãy tự quên mình, dứt bỏ những điều ham muốn ích kỷ và hướng tư tưởng ra ngoài để nghĩ đến việc giúp kẻ khác tùy theo khả năng của mình. Số 3. Vấn đề diệt khổ. Chúng ta thấy bằng cách nào có người có thể chấm dứt phiền não và đạt được sự bình an? Đó là bằng cách luôn luôn nâng tư tưởng lên những điều cao thượng nhất. Chúng ta vẫn còn sống cuộc đời ở thế gian này mà ta thường gọi là biển khổ. Thật vậy, nó là biển khổ đối với một số đông. Nhưng chúng ta có thể sống trong hạnh phúc, yên vui nếu chúng ta không để cho những dục vọng trói buộc chúng ta với cõi đời trần thế. Tuy sống ở thế gian, nhưng chúng ta đừng lệ thuộc vào thế gian. Ít nhất cũng đừng lệ thuộc đến mức để nó gây ra cho ta những điều âu lo phiền não. Lẽ tự nhiên, bổn phận của chúng ta là giúp đỡ kẻ khác trong cơn phiền muộn đau khổ của họ. Nhưng muốn giúp đỡ kẻ khác một cách hữu hiệu, thì chính chúng ta không nên có những điều phiền não riêng của mình. Chúng ta phải thản nhiên để cho những điều phiền não đó tự nó trôi qua, không làm cho ta động lòng, ta vẫn ung dung tự tại. Nếu ta sống cuộc đời thế gian với một tinh thần triết lý, bình thản tự nhiên, chúng ta sẽ thấy mình hầu như hoàn toàn rũ sạch mọi điều phiền não, nghiệp chướng. Có người cho rằng một thái độ bình thản vô tư như thế không thể nào đạt tới được. Không phải thế, vì nếu đúng như vậy thì Đức Phật không khi nào khuyên dạy chúng ta hãy tập cho được thái độ đó. Chúng ta có thể đạt tới được bởi vì chỉ khi nào ta có được sự bình an, ta mới có thể thật sự giúp đỡ kẻ khác một cách có hiệu quả. Số 4. Đạo màu thoát khổ. Chân lý thứ tư, tức con đường đưa đến sự diệt khổ và giải thoát, chính là đạo bát chánh. Bát chánh đạo. Bát chánh đạo của Phật dạy là đạo xử thế rất quý. Nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người thuộc mọi trình độ. Người sống ngoài thế gian, thậm chí đến người thất học, có thể áp dụng nó trên những khía cạnh thấp và tầm thường nhất. Tìm thấy con đường đưa đến sự bình an hạnh phúc. Đồng thời bậc triết gia lỗi lạc nhất cũng có thể áp dụng và diễn đạt đạo bát chánh tùy theo trình độ của mình và thu thập được nhiều điều bổ ích. Điều thứ nhất trong bát chánh đạo là chánh tín, tức là tin tưởng chân chính. Có người phản đối điều này, họ cho rằng nó đòi hỏi một cái gì gần như đức tin mù quáng. Không phải vậy, trái lại, nó đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu biết nhất định về những yếu tố căn bản của đời sống con người. Nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết ít nhiều về cơ trời. Nếu chúng ta chưa tự mình thấy được thiên cơ huyền diệu đó, thì chúng ta nên chấp nhận nó như nó vẫn luôn luôn được trình bày cho chúng ta. Có vài điều chân lý căn bản luôn luôn được đưa ra cho người đời dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Những chân lý đó cũng được giải thích cho những bộ lạc dã man do những thầy phù thủy chữa bệnh của họ và được phổ biến trong nhân loại do những bậc giáo chủ và những loại thánh kinh. Những thánh kinh và tôn giáo tuy rằng khác nhau về hình thức, nhưng cũng có những điểm tương đồng mà người ta phải chấp nhận. Trước khi họ muốn hiểu biết cuộc đời một cách đầy đủ, để có thể sống trong yên vui và hạnh phúc. Một trong những chân lý đó là luật nhân quả bất diệt. Nếu một người sống trong sự lầm lạc, rằng y có thể làm bất cứ điều gì, tùy theo ý muốn của mình, và những hành động lầm lạc đó không bao giờ đem đến cho y một hậu quả nào, thì chắc chắn là y sẽ thấy một vài hành động đó rốt cuộc sẽ đem đến cho y những điều tai họa và đau khổ. Mặt khác, nếu y không hiểu mục đích cuộc đời là tiến hóa theo luật trời, y phải tiến bộ và càng ngày càng phát triển ra được tốt lành và thanh cao hơn, thì y cũng sẽ tự chuốc lấy sự bất hạnh và đau khổ vào mình. Vì y chỉ biết sống với khía cạnh thấp hèn của cuộc đời mà thôi, và cái khía cạnh thấp hèn đó rốt cuộc không bao giờ làm thỏa mãn được phần linh hồn bên trong. Do đó, ít nhất y cũng phải biết một phần nào về những luật lớn trong trời đất, và nếu y chưa có thể tự mình hiểu biết được những luật đó, thì y nên tin theo là tốt. Về sau, ở vào trình độ cao hơn, trước khi được hai lần điểm đạo, chúng ta được biết ta phải diệt trừ mọi sự nghi ngờ. Có người hỏi Đức Phật, phải chăng điều đó có nghĩa là chúng ta phải tin tưởng một cách mù quáng? Thì Ngài đáp, không. Nhưng các người phải tự mình hiểu biết ba điều quan trọng này. Một là, người ta chỉ có thể đạt tới sự toàn thiện bằng cách sống cuộc đời tốt lành, chân chính và tiến bước trên đường thánh đạo mà thôi. Hai là, muốn đạt tới mức toàn thiện, con người phải trải qua nhiều kiếp luân hồi sanh tử và mỗi kiếp y càng tiến lên cao lần lần. Ba là, có một luật công bình bất di dịch cai quản mọi sự trên thế gian. Đến giai đoạn này, người học đạo phải loại bỏ mọi sự nghi ngờ, phải hoàn toàn tin tưởng nơi những luật kể trên một cách tuyệt đối. Còn đối với người thường ở thế gian, ít nhất y nên tin theo bấy nhiêu đó. Vì nếu y không lấy những định luật đó làm phương châm để hướng dẫn cuộc đời, thì y không thể nào tiến xa hơn nữa. Điều thứ nhì là chánh tư duy, tức là tư tưởng chân chính. Chánh tư duy có hai ý nghĩa khác nhau. Một là chúng ta phải tư tưởng những điều tốt lành, chứ không nên tư tưởng những điều quấy. Chúng ta có thể để dành sẵn trong trí luôn luôn những tư tưởng thanh cao và tốt lành. Nếu ta không bận rộn với những vấn đề sinh hoạt thông thường hàng ngày, ta chớ nên có sự hiểu lầm về điều này. Bất cứ làm việc gì, ta cũng phải làm một cách sốt sắng và chu đáo, với sự chú ý cần thiết để hoàn thành công việc ấy một cách mỹ mãn. nhưng phần đông, nhiều người giàu đang làm việc, hoặc trong khi tạm ngưng một lúc, họ vẫn để tư tưởng chạy quanh những vấn đề nhỏ nhặt tầm thường và thấp hèn. Những người học đạo luôn luôn để dành sẵn những tư tưởng chân sư trong trí của họ, để những lúc rảnh rang không bận rộn công việc trần thế, thì lập tức tư tưởng chân sư liền hiện ra và trong trí họ chỉ có một tư tưởng đó mà thôi. Khi ấy, người hành giả liền nghĩ rằng, tôi có thể làm gì để sống cuộc đời tôi cho giống như Đức Thầy? Tôi sẽ tự cải thiện bằng cách nào để tôi có thể biểu dương sự tốt lành của chân sư cho những người chung quanh? Tôi có thể làm gì để thi hành công việc của Ngài là giúp đỡ người khác? Một trong những việc mà chúng ta có thể làm là gửi những tư tưởng giúp đỡ và thiện cảm cho những người chung quanh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng tư tưởng chân chính phải được rõ ràng nhất định, chứ không phải là phân chia nhiều ngã. Những tư tưởng trụ nơi một việc trong một lúc, rồi lại nhảy qua việc khác, đều là vô ích và sẽ không giúp được gì cho chúng ta để kiểm soát tư tưởng của mình. Tư tưởng chân chính không bao giờ nên có một mảy may ác ý nào và không được có chút gì gọi là khả nghi. Có nhiều người không bao giờ cố tình nghĩ đến điều gì xấu xa hay nhơ bợn, nhưng họ lại ấp ủ những tư tưởng gần như thế. Không thật hẳn là quấy, nhưng có chút ít khả nghi. Trong tư tưởng chân chánh, không nên có những chuyện như thế. Nếu ta lỡ có một ý nghĩ nào hơi khả nghi hoặc không tốt, ta phải dẹp bỏ ý nghĩ đó ngay tức khắc. Ta phải giữ cho mọi tư tưởng đều được hoàn toàn khả ái và tốt lành. Tư tưởng chân chính còn có một ý nghĩa khác nữa là nghĩ đúng, tức là chúng ta chỉ nghĩ đến sự thật mà thôi. Đã bao lần chúng ta thường hay nghĩ lầm và hiểu lầm những người khác vì thành kiến hoặc vì vô minh. Chúng ta có ý nghĩ rằng người kia là một người xấu, bởi đó tất cả mọi hành động của y đều là không tốt. Chúng ta gán cho y những ý nghĩ thường hoàn toàn vô căn cứ. Như thế chúng ta nghĩ quấy cho y, do đó tư tưởng của chúng ta không phải tư tưởng chân chính. Tất cả những người chưa được đắc quả chân tiên đều hãy còn là bất toàn, có tốt, có xấu lẫn lộn. Nhưng bất hạnh thay, chúng ta chỉ dùng hết trí lực để nghĩ đến khía cạnh xấu của người khác và quên tất cả, thậm chí không bao giờ nhìn thấy khía cạnh tốt của họ. Bởi đó, tư tưởng của ta về những người ấy không phải là tư tưởng chân chính, không những là không được nhân từ mà lại còn không đúng. Chúng ta chỉ nhìn một khía cạnh của người ấy và không nhìn thấy khía cạnh khác. Hơn nữa, vì chúng ta chỉ chú ý đến điểm xấu của người kia thay vì nghĩ đến điều tốt, nên chúng ta tăng cường và khuyến khích điểm xấu đó càng bành trướng thêm. Trái lại, với tư tưởng chân chính, chúng ta có thể tăng cường và khuyến khích khía cạnh tốt lành của người kia. Điều thứ ba là chánh ngữ, tức là lời nói chân chính. Điều này cũng chia làm hai phần. Trước hết, chúng ta nên luôn luôn nói những điều tốt lành. Chúng ta không nên nói những điều xấu của người khác. Phần nhiều, những câu chuyện mà chúng ta nghe thuật lại về người khác đều không đúng. Như thế, nếu ta lặp lại những chuyện đó, thì lời nói của ta cũng không đúng. Chúng ta tự làm hại cho mình, cũng như ta làm hại cho người mà ta nói quấy. Dầu cho câu chuyện ấy có thật đi nữa, người lặp lại cũng vẫn quấy, bởi vì chúng ta không giúp ích được gì cho người kia bằng cách lặp đi lặp lại những chuyện làm quấy của y. Vậy điều tốt nhất là ta có thể làm là đừng nói gì về chuyện đó. Tự nhiên là ta giữ im lặng. Nếu việc quấy đó là do chồng, con hay anh em ta làm vì ta nghĩ không nên đồn đãi ra ngoài những việc làm quấy của những người mà ta thân yêu. Nhưng nếu ta tin tưởng nơi tình huynh đệ đại đồng, ta nên biết chúng ta không có quyền đồn đãi chuyện xấu của bất cứ một người nào. Ta nên nói điều lành về kẻ khác, cũng như ta muốn cho họ nói điều lành đối với chúng ta vậy. Mặt khác, có nhiều người nói không đúng sự thật, bởi vì họ hay nói quá lố. Một chuyện nhỏ nhặt tầm thường có thể do họ phóng đại ra thành chuyện lớn. Tự nhiên đó không phải là lời nói chân chính. Lời nói phải dịu dàng khả ái, đồng thời nó cũng phải cho thẳng thắn và ngay thật, chứ không nên dại dột hồ đồ. Ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, người ta có quan niệm sai lầm là người lịch sự phải biết nói chuyện nhiều. Nếu không nói năng luôn miệng thì bị coi như quê mùa hoặc thiếu xã giao. Người ta tưởng rằng khi gặp gỡ một người bạn, người ta phải nói huyên thuyên không dứt. Nếu không, người bạn kia sẽ bị mất lòng. Ta nên nhớ Đấng Christ ngày xưa có nói rằng, với mỗi lời nói vô ích mà con người thốt ra, y sẽ phải trả lời về cái tội đó về sau này. Lời nói vô ích thường là một lời nói có ác ý, nhưng dầu cho không phải như vậy đi nữa, những lời nói vô vị dầu rằng vô tội cũng làm mất thời giờ. Nếu cần phải nói, ít nhất ta nên nói những điều hữu ích và có thể giúp đỡ kẻ khác. Có người muốn làm ra vẻ thông minh và thạo đời, thường hay nói đùa hoặc nói luôn miệng không dứt. Họ luôn luôn nói dậm thêm bất cứ chuyện gì của người khác vừa nói. Họ luôn luôn đưa ra khía cạnh lố bịch hoặc hài hước của mọi chuyện. Lẽ tất nhiên, những điều đó đều là những lời nói vô ích, và chúng ta cần phải cẩn thận giữ gìn luôn, để cho lúc nào chúng ta cũng có được lời nói chân chính. Điều thứ tư là chánh nghiệp, tức là hành động chân chính. Chúng ta thấy ngay rằng ba điều kể trên nối tiếp theo nhau một cách chặt chẽ. Nếu chúng ta luôn luôn tưởng nghĩ điều lành, chúng ta sẽ không bao giờ nói điều dữ, vì chúng ta chỉ nói những gì ta đã nghĩ trước mà thôi. Nếu tư tưởng và lời nói của ta tốt lành, thì hành động tiếp theo sau cũng sẽ tốt. Hành động phải cho mau lẹ, nhưng phải được cân nhắc cẩn thận. Chúng ta thường thấy có nhiều người gặp lúc biến động khẩn cấp, thì họ đành chịu bó tay, vô toan kế sách. Chẳng những thế, họ lại còn là một chướng ngại cho những người khác có một bộ óc sáng suốt bình tĩnh hơn. Có người lại làm càn, không chịu suy nghĩ kỹ. Chúng ta hãy tập suy nghĩ mau chóng và hành động mau chóng, nhưng luôn luôn với một bộ óc sáng suốt và cân nhắc cẩn thận. Trước hết mọi sự, những hành động của ta phải luôn luôn vô tư kỹ, không vụ lợi. Đừng bao giờ để cho nó có một mảy may lý do ích kỷ nào để vụ lợi riêng cho mình. Điều này rất khó làm đối với phần đông, nhưng nó là một quyền năng mà chúng ta phải tập cho được. Là những người phụng sự các đấng chân sư, chúng ta có nhiều cơ hội để thực hành lý tưởng đó trong công việc hàng ngày. Chúng ta chỉ nên nghĩ đến công việc phụng sự và những gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ kẻ khác với một tinh thần hoàn toàn vị tha. Chúng ta không nên nghĩ đến những việc gì chúng ta thích làm, mà chỉ cố gắng làm hết sức mình để thi hành trọn vẹn phần công việc được giao phó cho chúng ta. Trong thời đại này, ít người sống ẩn dật cô đơn như những nhà tu sĩ thời xưa. Chúng ta sống trong xã hội tập đoàn, do đó những tư tưởng, lời nói hay việc làm của chúng ta đều có ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Ta nên nhớ rằng tư tưởng, lời nói hay hành động của chúng ta không phải là những khả năng, mà nó là những quyền năng được giao phó cho ta sử dụng, mà chúng ta phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Những quyền năng đó là để cho ta dùng trong việc phụng sự, nếu ta dùng vào mục đích khác, tức là ta không làm tròn bổn phận của mình. Điều thứ năm là chánh mạng, tức là nghề nghiệp chân chính. Điều này là một vấn đề có liên hệ đến rất nhiều người. Nghề nghiệp chân chính tức là những phương tiện sinh hoạt làm ăn. Nghề nghiệp nào không làm tổn nhân hại vật, không gây thiệt hại cho bất cứ một sinh vật nào. Chúng ta thấy điều này ngăn cấm những nghề như đồ tể, hàng thịt, nghề chài lưới. Ngoài ra nó còn đi xa hơn nữa. Chúng ta không nên làm những nghề tổn nhân hại vật. Như vậy nghề bán rượu cũng không phải là một nghề nghiệp chân chính. Người bán rượu tuy không phải là giết người, nhưng chắc chắn là y làm thương tổn và y sống trên sự thương tổn gây cho kẻ khác. Điều răn này còn đi xa hơn nữa. Thí dụ, một người lái buôn kia hành nghề một cách bất lương, đó không phải là làm nghề nghiệp chân chính, vì y lường gạt thiên hạ để kiếm lời nhiều. Nếu người lái buôn hành nghề một cách lương thiện, y mua hàng sỉ và bán lẻ với một số tiền lời vừa phải, thì đó là phương tiện làm ăn chân chính. Nhưng nếu y lường gạt thiên hạ, y bán thứ hàng xấu mà quảng cáo là hàng tốt, thì y là kẻ bất lương. Như thế một nghề chân chính có thể trở thành bất chính nếu người ta hành nghề ấy với một tinh thần bất lương. Chúng ta phải xử thế một cách lương thiện với kẻ khác, cũng như ta muốn họ xử thế lương thiện với chúng ta. Người đi buôn biết chỗ hay cũng như chỗ dở về món hàng của họ bán, nhưng người mua thường không biết. Vì không biết rõ món hàng hay dở thế nào, nên người mua hoàn toàn đặt tín nhiệm nơi người bán hàng. Khi người đặt tín nhiệm vào một vị bác sĩ hay một luật sư, thì người ta có quyền sở cậy nơi sự làm việc tận tâm của các vị ấy. Trong trường hợp người mua đặt tín nhiệm nơi người bán hàng, thì cũng giống như vậy. Bởi đó người bán hàng cũng phải có lương tâm phục vụ người mua, cũng như vị bác sĩ hay luật sư tận tâm phục vụ thân chủ của họ. Khi người ta đặt tín nhiệm nơi mình, thì đó là cả một vấn đề danh dự mà mình phải đền đáp lại một cách xứng đáng. Người hành nghề buôn bán thương mại có quyền thu lợi một cách vừa phải, nhưng đồng thời cũng phải hiểu rõ và làm tròn thiên chức của mình đối với nhân quần xã hội. Điều thứ sáu là chánh tinh tấn, tức là cố gắng công phu chân chính. Đây là một điều rất quan trọng. Chúng ta không nên tự hài lòng với sự tốt lành tiêu cực của mình. Không làm điều ác cũng chưa đủ, mà còn phải tích cực làm điều thiện. Khi Đức Phật tóm tắt giáo lý của Ngài trong một bài thi ngắn, Ngài bắt đầu bằng câu "Chư ác mạt tác", nhưng câu sau liền tiếp theo, chúng thiện phụng hành, tức là tránh mọi điều ác, nguyện làm mọi việc lành. Như thế, làm người tốt một cách thụ động vẫn chưa đủ. Có bao nhiêu người có ý tưởng tốt, nhưng không làm được điều gì ích lợi cho ai cả. Mỗi người đều có ít nhiều năng lực, chẳng những về thể chất mà còn có sức mạnh về tinh thần. Khi chúng ta phải làm một công việc gì trong một ngày, chúng ta biết rằng mình phải tiết kiệm sinh lực, và trước khi bắt đầu, chúng ta không phí sức với những việc gì khác. Ngoài ra công việc mà ta sắp làm, cũng thế, chúng ta có ít nhiều mãnh lực về ý chí và cân não mà chúng ta có thể dùng làm một phần công việc nào đó mà thôi. Bởi vậy, chúng ta phải giữ gìn và liệu xem chúng ta sẽ sử dụng quyền năng ấy như thế nào. Ngoài ra, chúng ta còn có những quyền năng khác nữa. Mỗi người đều có ít nhiều ảnh hưởng đối với bạn bè hay thân quyến của họ. Ảnh hưởng đó cũng là một quyền năng. Chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng đúng phép quyền năng đó. Chung quanh ta có rất nhiều người như vợ, con, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, lao công, tôi tớ, vân vân. Đối với họ, ta có ít nhiều quyền lực và ảnh hưởng, chúng ta phải thận trọng từng lời nói và cử chỉ, vì ta sẽ là cái gương cho họ bắt chước. Chánh tinh tấn nghĩa là biết làm việc một cách có hiệu quả, chứ không phí phạm sức lực và thời giờ. Có nhiều việc mà ta có thể làm, nhưng có việc cần phải làm ngay và khẩn cấp hơn những việc khác. Chúng ta phải nhìn thấy chỗ nào là sự công phu cố gắng của ta là cần thiết và hữu ích nhất. Không phải tất cả mọi người đều phải làm một việc như nhau, mà phải chia đều công việc để cho công việc được thành tựu một cách mỹ mãn và trọn vẹn, chứ không nên chú trọng ở một mặt mà thôi. Trong những vấn đề này, ta cần sử dụng lý trí và sự khôn khéo của mình. Điều thứ bảy là chánh niệm, tức là tưởng nhớ chân chính. Người Phật tử thường cho rằng điều này có nghĩa là sự nhớ lại những kiếp trước, cũng như Đức Phật có thể hoàn toàn nhớ lại tất cả những tiền kiếp của Ngài. Trong kinh Jataka có thuật chuyện Đức Phật bị một người khác nói hành. Ngài bèn dạy lại các đệ tử và nói: trong một tiền kiếp ta có chửi mắng người này, nên bây giờ ta bị y nói hành trở lại, vậy ta không có quyền giận y. Lẽ tất nhiên, nếu nhớ lại tất cả những gì đã xảy đến với ta trong những tiền kiếp, thì chúng ta có thể sắp đặt cuộc đời hiện tại của mình một cách chu đáo hơn. Tuy nhiên, phần đông chúng ta không có quyền năng nhớ lại những kiếp trước, nhưng chúng ta không nên vì thế mà nghĩ đều răng chánh niệm không áp dụng cho chúng ta. Trước hết, điều này có nghĩa là tự kiểm thảo lấy mình. Chúng ta phải luôn luôn nhớ ta là ai, ta có bổn phận gì, phải đóng vai trò gì và ta phải làm gì cho Đức Chơn Sư. Chánh niệm lại còn có nghĩa là phải biết chọn lựa một cách hợp lý điều gì ta cần phải nhớ. Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng có khi chìm khi nổi, lúc vui lúc buồn. Người khôn ngoan chỉ nhớ những điều vui tươi tốt lành và quên đi những điều buồn rầu đau khổ. Thí dụ có người nói với ta những điều nặng nề thô bỉ, người dại dột sẽ nhớ điều đó hằng tuần, hằng tháng, hằng năm và lúc nào cũng nói rằng người kia nói nặng lời với y. Điều đó sẽ đè nặng trong trí của y. Nhưng thử hỏi, có ích gì? Lẽ dĩ nhiên là không ích gì cả. Điều đó chỉ làm cho y bực tức và lúc nào cũng nuôi trong trí tư tưởng ác. Điều ấy chắc chắn không phải là chánh niệm. Chúng ta nên quên và tha thứ cho kẻ khác những điều chẳng lành mà họ làm cho chúng ta, nhưng phải luôn luôn ghi nhớ những điều tốt lành mà ta đã thọ lãnh, để cho tâm hồn ta tràn đầy tình thương và lòng biết ơn. Mặt khác, chúng ta ai cũng có làm nhiều điều lầm lỗi, vậy chúng ta nên nhớ những điều đó để giữ mình cho khỏi tái phạm. Trái lại, chúng ta không nên tự kiểm thảo một cách quá đáng, lúc nào cũng nhồi đi nhồi lại trong trí những điều lầm lỗi đó, rồi đâm ra hối tiếc và buồn rầu quá lẻ. Làm như vậy cũng không phải là tưởng nhớ chân chính. Điều thứ tám là chánh định, tức là thiền định chân chính. Điều này không những nói về cách tham thiền hàng ngày của chúng ta, mà cũng có nghĩa là trong mỗi kiếp sống ở thế gian, chúng ta nên chuyên tâm vào mục đích làm lành và phụng sự giúp đỡ kẻ khác. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta không thể luôn luôn ngồi thiền vì chúng ta còn phải bận rộn làm công kia việc nọ. Nhưng tôi không chắc nói như thế là hoàn toàn đúng. Chúng ta không thể luôn luôn tách rời tâm thức của mình ra khỏi cảnh giới phàm trần để tụ vào những cõi giới cao siêu. Nhưng chúng ta có thể sống một đời sống thiền định theo ý nghĩa này. Là những tư tưởng cao siêu phải luôn luôn được để dành sẵn làm bối cảnh trong trí của ta. Như tôi đã nói ở nơi đề mục chánh tư duy, để khi nào trí ta không bận rộn một việc gì, thì lập tức chúng ta liền nghĩ đến những điều cao thượng và tốt lành. Chừng đó cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời luôn luôn định trí với những vấn đề thanh cao tốt lành nhất. chỉ thỉnh thoảng gián đoạn một đôi lần để nghĩ đến sinh hoạt hàng ngày. Khi ta tập cho tư tưởng trở thành thói quen như thế, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bằng nhiều cách mà ta không thể biết được. Theo luật đồng khí tương cầu, hai người cùng áp dụng một đường lối tư tưởng như thế sẽ kết hợp lại với nhau và sẽ cảm thấy có sự hấp dẫn lại gần nhau. Như vậy, một trung tâm gồm những người cùng có thói quen nghĩ đến những điều cao thượng sẽ tập hợp lại với nhau và có lẽ sẽ phát triển lần lần thành một chi bộ thông thiên học. Dầu sao, họ sẽ kết hợp lại với nhau, những tư tưởng của họ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và như thế, mỗi người sẽ giúp đỡ rất nhiều cho sự tiến bộ của toàn thể. Hơn nữa, bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, chúng ta cũng được vây phủ chung quanh bởi những vị khuất mặt, những vị thiên thần, tinh linh và những người đã rời khỏi xác phàm. Sự thiền định chân chính sẽ hấp dẫn lại gần ta những phần tử tiến hóa nhất của các cõi giới vô hình và dầu cho chúng ta đi đến nơi nào, chúng ta cũng được bao phủ trong những luồng ảnh hưởng tốt lành và thánh thiện. Đó là lời dạy của Đức Phật trong bài thuyết pháp đầu tiên khi Ngài chuyển Pháp Luân để truyền bá chánh pháp của Ngài cho thế gian đã trên nhiều thế kỷ trước. Một tương lai xa xăm, khi thời giờ xuất hiện, vị Phật tương lai sẽ đến và vị đương kim Bồ Tát chuyển kiếp lần cuối cùng để đạt tới quả vị cao cả đó, Ngài sẽ giảng chánh pháp cho thế gian dưới một hình thức nào mà Ngài cho là thích hợp nhất cho nhu cầu của thế hệ. Khi đó, vị kế nghiệp cho Ngài ở chức vụ cao cả của Đức Chưởng Giáo sẽ là chân sư Kutumi. Vị này đã tự Ngài chuyển qua cung hai để đảm lấy chức vụ Bồ Tát của giống dân thứ sáu trong tương lai. Kính thưa anh chị em, theo thông báo của Hội Thông Thiên Học Quốc tế, ngày lễ Asala năm 2018 sẽ là ngày 27 Tây tháng 7, lúc 1 giờ 20 chiều giờ California và 3 giờ 20 chiều giờ Houston, Texas. Ở Việt Nam là 3 giờ 20 sáng ngày 28 Tây tháng 7.